Kỷ Nguyên Mới, phần thứ 5.
Khi cha Pio thúc giục bác sĩ Saint Genesti đến làm việc với ngài về kế hoạch xây cất bệnh viện, cha tuyên đoán là nhờ một vé số mà ông sẽ có thể rời Parma đến định cư ở San Giovanni Rotondo. Vài năm sau, bác sĩ Jean Brunetti được mời tới nhà của một người danh giá trong vùng là Don John Sacchetti để chữa bệnh cho đứa con trai của ông đang đau nặng. Đứa bé được khỏi bệnh và hai ông bà thật cảm kích đến nộ. Họ trở thành bạn thân của vợ chồng bác sĩ này. Có một lần trong khi đến thăm ông Don Sacchetti, bác sĩ Saint Genesti nói về kế hoạch xây cất bệnh viện của cha Pio, và ông có nhắc đến cái vé số bí ẩn đó. Ông bà Sacchetti rất thúc thúc, nhưng họ chưa quyết định đóng góp gì cả. Khi hai vợ chồng bác sĩ từ giả, ông Don Sacchetti nói đùa:
"Nhớ cho tôi biết về cái vé số bí mật đó sau khi bạn biết sự thật nhé."
Một vài tuần sau, bác sĩ Saint Genesti trở lại nhà ông Don Sacchetti một cách hân hoan, tay vây vẫy một lá thư. Ông nói:
"Tôi mới tìm ra ý nghĩa của cái vé số mà cha Pio đề cập đến. Có một lần tôi mua công khố phiếu chính phủ và được trao tặng tấm vé số như một tờ biên nhận. Tôi mới được tin công khố phiếu ấy trúng giải thưởng và tôi được hưởng một số tiền. Bây giờ tôi có thể rảnh rang, không phải hành nghề để giúp cha Pio xây cất bệnh viện."
Sau đó, vị bác sĩ bắt tay vào việc giúp cha Pio, và cũng từ đó danh tiếng của ông được nhiều người biết đến. Ông trở nên một người trông coi toàn thể kế hoạch và tiếp xúc với đủ mọi người, từ giới thượng lưu ở Roma và những người sáng giá trong ngành y khoa đến giới bình dân ở Apulia để giúp đỡ xây cất bệnh viện. Chính bác sĩ Saint Genesti là người mà cha Pio giao phó việc chăm sóc các vết thương ở chân tay và cạnh sườn. Có lần vị bác sĩ này nói với các đồng nghiệp:
"Nếu bạn hoặc tôi phải chịu sự đau khổ chỉ bằng 1/10 sự đau khổ của cha Pio thôi, có lẽ chúng ta cũng đủ chết."
Cuộc chiến bây giờ đã chấm dứt. Bác sĩ Saint Genesti làm việc một cách cần mẫn và hiểu biết. Ông giúp kiến trúc sư Angelo Lupi hoạch định việc xây cất. Tuy nhiên, điều kiện hỗn độn của quốc gia sau thời chiến tạo nên nhiều khó khăn trong việc mua sắm và chuyên trở vật liệu. Ngoài ra, những trở ngại về phía giáo quyền cũng như các viên chức thành phố đã làm trì trệ kế hoạch. Mãi cho đến ngày 5 tháng 10 1946, chương trình trợ giúp người đau khổ mới được chính thức khởi sự. Vào ngày đáng nhớ đó, cha Pio đã giơ tay chúc lành ban giám đốc chương trình. Sau đó, việc xây cất được tiến hành nhanh chóng. Bước đầu tiên là phá núi. Công việc này phải mất nhiều tháng trời và tiếng nổ vang xa hàng chục dặm như muốn lở cả cái núi non. Sau việc phá núi, các phân xưởng được dựng lên để kịp chế biến một thứ cần thiết cho việc xây cất bệnh viện. Một lò nung được thành hình để chế tạo những viên đá nhân tạo dùng cho bên trong cũng như bên ngoài bệnh viện. Hàng trăm khung sắt lớn nhỏ cũng được chế biến và các phân xưởng mộc cũng được thiết lập. Hàng trăm tay sợ chuyên môn làm việc ngay hiện trường để chế tạo các lớp đá làm nền và những phiến đá làm mặt tiền của bệnh viện. Việc xây cất sử dụng đến năng lực ở vùng San Giovanni Rotondo và phụ cận đã giúp cho kinh tế trong vùng phát triển. Nhiều người làm việc tình nguyện để góp phần trong kế hoạch. Nhưng vẫn có những khó khăn bất tận mà cả ba người và các kỹ sư phải tìm cách giải quyết. Đường xe lửa gần đó nhất cũng cách khoảng 25 dặm nằm trong Portia, và bệnh viện ở cao trên mặt nước biển đến nửa dặm. Việc tiếp liệu bằng đường xe lửa thường bị chậm trễ vì những hư hại do chiến tranh gây nên, và một phương tiện chuyên trở khác phải được mau chóng thiết lập. Một nhà máy thủy điện cần được xây cấp, nhưng việc tìm ra nước cho nhà máy cũng là một điều khó khăn. Chapio được hỏi ý kiến, và ngài đề nghị họ dẫn một đường ống nước đặt từ Apulia. Điều này được hoàn thành, bảo đảm việc cung cấp lượng nước liên tục và việc xây cất được tiếp tục. Vào ngày 16 tháng 5, 1947 là ngày đặt viên đá đầu tiên. Cả gia đình Chapio có mặt ở đó, ngoại trừ một người, ông Horatio, không bao giờ thấy được ngày vui mừng ấy. Vào ngày 7 tháng 10, 1946, ông chết trong tay Chapio. Hữu thọ 84 tuổi, Chapio thật buồn trước cái chết của ông. Vài người em của cha đã thấy ngài khóc. Có người khuyên,
hãy can đảm lên.
Đôi mắt nâu của ngài ngước nhìn, giọng nói ngập ngừng.
Tôi thật sự thấm mất một người cha.
Ông Horatio Fortione được chôn gần mộ người vợ ở nghĩa trang vùng San Giovanni Rotondo. Sau khi ông Horatio chết, cô Mary sống cô độc trong khu nhà với các người gia nhân, gồm bốn phụ nữ trông coi việc dọn dẹp và ăn uống. Nhưng cô không cô đơn. Dân chúng từ khắp nơi trên thế giới viết thư cho cô, và hàng ngày cô bận rộn với cái đống thư từ. Công việc chính yếu của cô là phúc trình cho Chapio những nhu cầu và sự khó khăn của dân chúng. Sau đó, cô phải mất hàng giờ để trả lời thư từ, cho họ biết lời khuyên của Chapio. Đó là công việc mệt mỏi và bất tận, và sau này cô phải cần đến người thư ký phụ tá tình nguyện giúp đỡ cô. Một năm trôi qua, và mùa thu lại đến với tu viện. Một khuôn mặt mới xuất hiện, và bỗng dưng mọi sự thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Cô Barbara Wood đến từ London để gặp Chapio với những lý do riêng. Cô rất sung sướng khi nhận được sự giúp đỡ và muốn làm một điều gì đó cho ngài. Bác sĩ Kispade cho cô biết là Chapio ao ước hoàn tất việc xây cất bệnh viện và hiện giờ rất cần tới tài chính. Ông cũng cho cô biết ngân quỹ đã sút giảm đáng kể vì sự mất giá của đồng lira. Do đó cô quyết định tiếp tay vào dự án bệnh viện và thực hiện chuyến công du để xây quỹ ở Hoa Kỳ. Cô Ward đã thành công và gây quỹ được 325.000 từ cơ quan cứu trợ và định cư của Liên Hiệp Quốc, mà vị giám đốc cơ quan này là cụ thị trưởng Nữ Ước Piorio La Guardia. Gia đình ông xuất thân từ Fortier. Sự trợ giúp này đã thỏa đáp nhu cầu tài chính của bệnh viện. Không chịu thua lòng quảng đại, người dân nước Ý cũng đã quyên góp để có được số tiền bằng số tiền nói trên. Và việc xây cất bệnh viện được tiếp tục mau chóng hơn khi nghe biết về số ngân quỹ. Chapio tươi cười rạng rỡ. Ngài nói với các linh mục bạn trong bữa ăn ngày hôm đó:
tôi đã nói là sẽ có tiền mà.
Mọi người mỉm cười. Có người lên tiếng:
chúng tôi chưa bao giờ hồ nghi một chút nào.
Công việc diễn tiến tốt đẹp, ngoại trừ một vài vấn đề. Khi số ngân khoản trao tặng lớn lao đổ về, thì chính phủ nhúng tay can thiệp. Vài sổ sách chi thu đơn giản của bác sĩ Richfade phải được điều chỉnh lại. Những cuốn sổ chi tiêu đầu tiên của ông được giữ lại như một kỷ niệm đáng nhớ. Nhờ có số ngân quỹ nên việc xây cất mới được tiếp tục. Do đó các công nhân viên của bệnh viện đặt cô Barbara Ward là mẹ đỡ đầu của bệnh viện. Vào năm 1948, cô Mary Pilley sang Hoa Kỳ để thăm người dì đang hấp hối vì ung thư. Cô ở đây 4 tháng và trong thời gian đó, bạn hữu cô thúc giục cô nói chuyện về Trapio với các tổ chức khác nhau ở trong nước. Khi trở về Ý, cô kể lại cho Trapio nghe là trong thời gian 4 tháng này, không ngày nào mà cô không rước lễ. Ngài nói:
"Phải, đúng hơn là trong 4 năm qua, con không quên rước lễ một ngày nào."
"Con chưa bao giờ nói cho cha biết điều này mà."
Cha Pio giả vờ ngạc nhiên:
"Chưa bao giờ."
Bốn ánh mắt nhìn nhau phản chiếu niềm vui không tả của một tình bạn đã có từ lâu. Cô nói:
"Để con ra ngoài đón anh của cha đến thăm cha."
Kể từ khi vợ chết, ông Michael đến tu viện hàng ngày. Bây giờ ông đã ngoài 60, với mớ tóc bạc và khuôn mặt nhẵn nhụi, không để râu. Ông thường nói với cha Pio về người cha của họ, ông Horatio. Ông sống với gia đình đứa con gái tên Pia, gồm hai vợ chồng và 8 đứa con. Trong vòng 20 năm sống ở San Giovanni Rotondo, ông Michael trung thành tham dự thánh lễ hàng ngày của cha Pio vào lúc 5 giờ sáng. Và chiều tối, ông cũng có mặt trong đám khách đến thăm cha Pio. Ông thường ngồi cạnh cha và kể lể những chuyện xảy ra trong gia đình và bạn hữu. Nếu có lần nào ông ngủ quên hay tham dự thánh lễ trễ, cha Pio liền nghiêm nghị lên tiếng:
"Anh Michael này phải chịu khó thức dậy cho đúng giờ. Sáng nay anh đi lễ trễ đấy."
Một buổi sáng kia, sau giờ giải tội, một bác sĩ ngồi gần ông Michael nhận thấy khuôn mặt đau khổ của cha Pio. Một tội nhân vừa mới xưng những tội khủng khiếp với ngài. Vì bác sĩ vội vã tiến đến:
"Cha không sao chứ?"
Cha Pio gật đầu, nhưng thân thể của ngài rung lên bần bật. Ngài kêu lên:
"Ôi, các linh hồn, sự cứu chuộc tốn kém biết chừng nào."
Có ngài khi không mạnh khỏe đủ để rời phòng riêng đi giải tội. Ngài coi đó như một thập giá khi nghĩ đến đám đông đang chờ đợi ngài để xưng tội. Ngài nói:
"Tôi ở đây và đám đông đang đợi tôi ở ngoài kia."
"Con không lo đến điều đó."
Một linh mục nói như thể để an ủi ngài. Cha Pio nhìn linh mục ấy một cách nghi ngờ. Đôi khi ngài tự hỏi, tại sao đời ngài quá phức tạp và can dự đến quá nhiều người? Có những ngày, hàng ngàn khuôn mặt mà ngài đã gặp hiện lên trong trí ngài, sống cũng như chết. Tất cả những diện mạo linh hồn vô tận mà ngài đã gặp. Cô Italia Petti là một trong những người ấy. Trong khắp nước Ý và nhiều quốc gia Âu Châu, cô nổi tiếng là một đảng viên cộng sản thật hăng say. Cô sống ở Bologna, nơi cô dạy toán. Mọi người trong gia đình cô đều là đảng viên cộng sản, ngoại trừ cô em gái Emilita, là người vẫn trung thành với đạo Công giáo. Cô Italia, một phụ nữ cứng rắn lúc nào cũng có vẻ khắc nghiệt, là một thành viên nhiều tham vọng của đảng và luôn luôn có mặt tại bất cứ nơi nào có cuộc đụng độ giữa cộng sản và công giáo. Lúc nào cô cũng sẵn sàng tranh đấu, và ngay cả nếu tình thế bắt buộc, cô cũng sẵn sàng giết người. Và rồi cô đau khổ vì bệnh ung thư. Các bác sĩ cho biết cô không hy vọng gì sống sót. Trong thời gian nằm viện, một linh mục tự xưng là cha Pio xuất hiện trong giấc mơ, bảo cô đến San Giovanni Rotondo. Cô chưa bao giờ nghe nói về vị linh mục ấy, nhưng trong cơn tuyệt vọng, một ngày trong tháng 12 1949, cô, mẹ cô và em cô cùng đến ngôi làng miền núi. Ba người thuê một căn nhà hai phòng gần tu viện. Cha Pio chào đón cô một cách nồng nhiệt và ngài giảng dạy, an ủi cô. Ngài đã đem sự bình an và sự sáng đến trong tâm hồn cô, và đó là điều cô chưa bao giờ biết đến. Cô được rước lễ từ chính tay ngài và không khai tuyên bố từ bỏ con đường thù hận và võ lực trước đây. Trong 10 tháng bị đau khổ khủng khiếp, cô trở nên một gương mẫu của sự khiêm tốn và kiên nhẫn, hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa. Cô chết một năm sau đó. Cha Pio cũng nhớ đến một người hoán cải khác, ông Tino Trotti, một kịch tác giả nổi tiếng của Ý, thường ký tên Pitigili. Ông Pitigili là người vô thần sống ở Buenos Aires. Ông có một người bạn tên Luigi Antonelli, cũng là văn sĩ ở Portia. Ông Antonelli bị ung thư cổ và được bác sĩ cho biết nếu giải phẫu, ông hy vọng sống được 6 tháng và nếu không thì ông chỉ còn 3 tháng nữa là chết. Khi việc giải phẫu đang được chuẩn bị, có người nói ông đến gặp cha Pio. Ngài ở cách đó chỉ có 24 dặm. Trong sự tuyệt vọng, ông đồng ý và cùng với Pitigili. Ông tham dự thánh lễ của cha Pio. Còn một người khác lạ của San Giovanni Rotondo, ông Pitigili cũng theo dõi thánh lễ ở một góc nhà thờ. Sau khi thánh lễ chấm dứt, bỗng dưng cha Pio quay xuống giáo đoàn và nói:
Hãy cầu nguyện nhiều. Xin mọi người hãy tha thiết cầu nguyện cho một người đang có mặt nơi đây mà họ rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Một ngày nào đó, ông ấy cũng sẽ đến bàn tiệc thánh và sẽ đem theo nhiều người với ông, là những người đã từng sai lạc như chính ông.
Trong cùng ngày đó, ông Antonelli xưng tội và cha Pio đã khuyên bảo ông thật lâu. Sau đó, ông được khỏi bệnh ung thư. Về phần ông Pitigili, ông trở lại đạo nhờ cha Pio và trở nên là một người hoàn toàn đổi mới. Ông về lại Buenos Aires và bắt đầu viết về sự hoán cải của ông. Dường như cứ một vài tuần lại có người thử thách khả năng của cha Pio. Có một linh mục dòng Đa Minh đến từ Bonpai và mặc thường phục. Ngài chưa bao giờ gặp cha Pio, và sau thánh lễ, khi người ta xếp hàng vào xưng tội, thì vị linh mục này cải trang đứng trong một góc như sợ bị lộ diện. Trong khi cha Pio nghe xưng tội, ngài thường liếc mắt về phía linh mục. Sau cùng ngài sai người đến gọi vị linh mục lại. Vị linh mục cải trang sững sờ và do dự tiến về phía cha Pio. Cha ra lệnh:
Hãy đi mặc áo chức vào.
Vị linh mục mỉm cười, cầm lấy tay cha Pio hôn và nói:
Đây là những gì con muốn biết. Bây giờ con đã tin.
Sau khi bước ra khỏi tòa giải tội, cha Pio sung sướng trở về phòng. Khi thấy không còn ai đợi ngài ở hành lang, ngài mệt mỏi một cách khủng khiếp và tự hỏi, đó có phải là sự căng thẳng khi bước vào kỷ nguyên mới, hay chỉ là một sự mệt mỏi của một ngày làm việc khó nhọc?